Và các chùa chiền đó là chỉ đón nhận những cái người đến để tu, chứ không có thâu nhận đệ tử. Những cái vị trụ trì ở đó là tăng chúng bầu lên, không có ai sở hữu cái chùa đó hết á. Và đến đó với gặp nhau là để tổ chức tu tập. Thì có nhiều cái đại tùng lâm như vậy, nhưng cái đại tùng lâm ở Cao Minh nó là kinh khủng nhất. Các đại tùng lâm khác nhẹ nhàng hơn nhiều. Bệnh hoạn hay là mình tu mà mình không ngồi thiền được cái gì á, thì cho mình đi tụng kinh hay cho mình gì, còn đây là không có. Đây là không tu được thì đi ra. Đó. Còn vào trong đó thì phải đúng như vậy. Thì khi mà như vậy á, thì nó chẳng, bây giờ mình ví dụ như là nó là những cái tịnh độ của chư Phật. Mà những cái tịnh độ mà chỉ dành cho các thập địa Bồ Tát thôi. Thành ra người phàm không có thể nào sinh về đó được. Người phàm không có cái căn tính của thập địa Bồ Tát mà sinh về đó. Nhưng mà tịnh độ của Phật A-di-đà không phải như vậy. Cực lạc thế giới của Phật A-di-đà mở ra cho chúng sinh được vãng sinh. Còn tịnh độ của chư Phật đó là ai đủ công đức thì sẽ tự động vãng sinh. Phật không có nói chuyện tiếp dẫn. Đó. Nó cũng như là chùa Cao Minh nó không có đi tìm người tu. Ai mà nghĩ mình đủ sức tu thì đến đó mà tu. Không có gọi là phải đi mở ra rồi ai cũng được, rồi tùy trình độ gì hết. Nhưng mà cực lạc thế giới là dành cho tất cả chúng sinh. Mình đã biết trong nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Cho nên tịnh độ cũng có khác nhau. Mình nhớ điều đó. Vì vậy các tịnh độ chư Phật khác là tịnh độ của những cái trình độ cao. Tịnh độ của Phật A-di-đà đó là tịnh độ đại từ đại bi. Tịnh độ này có một trình độ cao nhất, nhưng mà mở ra cho tất cả chúng sinh. Và tịnh độ này có đủ phương tiện để cho chúng sinh đó được không thối chuyển. Tức là đây là một cái đạo tràng nói chắc một điều là quý vị mà có nghe pháp cũng ngủ, tụng kinh cũng ngủ, ngồi thiền càng ngủ hơn. Quý vị vô đây quý vị cũng đều tu được. Và đều tu được đến mức chứng đạo. Quý vị có ham vui, quý vị có nghĩa là có cái gì phiền não gì trong người chăng nữa, thì đạo tràng này cũng nhận hết. Ở đó vừa tụng kinh vừa cười cũng được. Muốn gì cũng được. Nhưng mà bảo đảm là vào rồi á, là sẽ bất thối chuyển. Thì đó là phương tiện đại thiện xảo rất là đặc sắc, đặc biệt của cực lạc thế giới. Cho nên tại sao mà Phật Thích Ca nói về nhiều tịnh độ nhưng giới thiệu đúng nhất là cực lạc thế giới. Và nói về cực lạc thế giới là khuyến khích mình sinh về đó. Đó là cái đặc điểm của tịnh độ mà cực lạc thế giới. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là chư tổ sư ở xưa mới gặp được cái kinh điển nói về tịnh độ. Rồi các vị đó mới phát tâm tu tập. Vì thấy cái đó là một cái vững chắc nhất, cho nên cái pháp môn tịnh độ mới thành lập mà có đến ngày nay. Rồi đây chúng ta mới có cái danh xưng A-di-đà Phật, nó mới thành câu chào hỏi. Rồi mình mới có niệm Phật, rồi có tu tịnh độ với này nọ. Thì là lý do là như vậy. Chứ tịnh độ nhiều lắm, có nhiều người hỏi sao nhiều cõi Phật mình không sinh. Nhưng mà mình biết rằng là cực lạc thế giới, cái nguyện của A-di-đà Phật nó nhiếp chủng chúng sinh và nó vi diệu. Cực lạc thế giới đã trở thành như là một cái nơi mà cứu độ chúng sinh căn tính phàm phu á, một cái cách rất vi diệu. Thì các tịnh độ, các chư Phật khác phải nhường bước. Đó là cái mình nghe đại khái về sự thành lập tịnh độ cũng như ý nghĩa đặc biệt của tịnh độ để làm gì? Cực lạc thế giới. Thì giờ đây một khi mà mình đã hiểu những ý nghĩa đó rồi, mình trở lại vấn đề của mình là mấy bữa mình nghe là sự chết, mình phải chấp nhận cái sự thật đó. Và rồi mình đợi đến cái lúc sự thật đó nó xuất hiện ra. Thì mấy bữa mình cũng nghe phân tích nhiều. Một con người mà tiến dần đến sự chết, già, bệnh, tâm hồn của mình nó tỉnh táo, thì tương đối nó cũng, mình biết là cái người đó, người cũng có hai, có thể do hai điều. Thứ nhất là cái người đó cũng có một cái bản lĩnh, một cái tâm tính cứng cỏi trong cái đời sống. Thứ hai là người đó có đạo, người đó có lòng tin vững chắc vào đạo. Mình lựa chọn là mình phải lựa chọn đạo như mấy bữa trước mình nghe đó. Bởi vì một người có cứng cỏi đến mấy á, cũng chưa có biết, không có cái gì là chắc hết. Tại vì mình chưa gặp những cái kinh khủng, những cái nghiệp kinh khủng. Mình chỉ tưởng đâu cuộc đời nó chỉ có bằng đó cái khổ bệnh này nọ thôi. Cũng như có một vị Phật tử, ông ta bên Canada, khi mà biết được mình bị ung thư, sau đó nhà thương chữa mà biết là không qua khỏi, thì ông không chấp nhận cái sự cứu chữa đó nữa. Thì ông nói là thứ nhất là mỗi lần nó cho uống thuốc, nó chích vô thì người nó ngầy ngật, nó không có tỉnh táo. Bây giờ ông ta muốn tỉnh táo để suy xét Phật Pháp. Thế cho nên không chịu nhận bệnh, thà chịu đau. Đau nhưng mà vẫn tỉnh. Lúc đó nó mới quan sát Phật Pháp. Quan sát, nhìn thấy cái vô thường. Nhưng ông thực sự thì như vậy là một điều can đảm. Tuy rằng chúng ta vẫn tìm cách chữa bệnh theo những cái lối của Đông Y, nhưng mà theo như Tây Y thì không thể chữa được nữa. Mình không có chữa. Mặt khác thì muốn mình tỉnh táo để mà quan sát như vậy. Nhưng mà nếu cái vị Phật tử đó mà ông ta có một cái lòng tin vào cực lạc thế giới Phật A-di-đà á, thì chắc ông ta còn an lạc hơn nhiều. Nhưng hôm nay ông ta chỉ có Phật Pháp. Tại vì thực sự cái khổ đau nó đến kinh khủng lắm. Bệnh tật, mình đừng tưởng của con người ấy, bệnh tật con người nó chỉ có bấy nhiêu bệnh đâu. Nó còn vô lượng bệnh nó chưa có phát hiện. Và mỗi lần mình thay đổi cái môi trường thì một số bệnh nó như mất đi, nó không có mất đâu. Nó thiếu duyên, nó nằm đó, nó chờ duyên thôi. Ví dụ do sạch sẽ cho nên một số bệnh nó mất, bây giờ mình dơ thì nó trở lại. Chẳng qua giờ nó thiếu duyên thôi. Và khi mình càng sạch lên đến đâu thì nó lại càng sinh ra một số bệnh khác nữa, nó phát hiện ra. Thành ra cái khổ trong cuộc sống này nhiều khi mình không thể diễn tả. Ngày nay tương đối có lẽ mình cũng có nhiều cái công đức trong đời trước, cho nên cái thế giới này nó cũng ít thấy nhiều cái điều lạ. Nhưng mà nếu mà nó sa sút xuống một chút, nó sẽ thấy. Không cần phải thấy điều gì lạ, có nhiều con người nó rất lạ kỳ. Nó có nhiều cái bệnh rất là kinh khủng mà mình nhìn thấy mình phát sợ. Tất cả những cái đó, một khi mình mang cái thân này, một khi mình mang cái nghiệp của phiền não của vô minh á, thì nó có khả năng có tất cả mọi thứ đau khổ, tai nạn, bệnh tật, chết chóc và tất cả mọi cái khổ đau á, một về bệnh đó. Hiện giờ mình có một cái phước đức nào đó, mình thấy mình phải như vậy, rồi mình lại có cái tâm chấp thường, tức là mình cho là mình là như vậy vĩnh viễn. Cái đó lầm to. Một khi mà mình còn vô minh, còn tái sinh, còn phải mang cái thân xác này, còn phải mang cái nghiệp phiền não này, thì là mình có tất cả mọi thứ bệnh hoạn như vậy. Mình phải hiểu và coi chừng trước. Cho nên đời sống, sự thật của đời sống nó không có, thực ra nó không có bao giờ nó vui với nó đẹp hết á. Chỉ bao giờ đó mà mình có sức mạnh đó, mà không sợ những điều đó nữa đó, thì mình mới là an lạc. Mà cái Phật Pháp, Đức Phật là muốn cho mình có một cái sức mạnh đó. Thì những điều này mình đã phân tích qua mấy kỳ trước. Thì giờ đây mình thấy là tiếp tục đến đây thì có nhiều con người có thể can đảm, có nhiều con người dùng Phật Pháp. Ngay bây giờ cái phổ thông ở bên Tây Tạng á, thì người Tây Tạng mà một cái mình nghe đến sự chết trong Tây Tạng thì họ cũng dùng cái phương pháp của Pháp, tức là họ học trước cái quyển nói về sự chết. Chết nó là gì, và chết nó có nghĩa là gì, và nó trải qua bao nhiêu cái hiện tượng á, nó diễn ra. Mà rốt cuộc á, cái thực sự cái chết á, nó đi đến cái chỗ nào thì nó gọi là chết. Thì trong quyển sách đó nó sẽ cho mình biết rằng là thực ra chết đó là mình trở lại với chính mình, chứ không có nghĩa là mình đi vào một cái nơi hoang vu hư vô dễ sợ mà không biết như thế nào hết. Thì mình có thể nói như vậy này, cái mà khi mà mình nghĩ là mình đi vào một cái chỗ hoang mang bơ vơ lạc lõng tối đen này nọ, cái đó là cái lúc đi đầu thai, hoặc là cái lúc mà bắt đầu chết. Còn cái đúng nghĩa là cái sự chết đó, thì thực ra không phải là chết, mà lại vào cái chỗ bất tử, tức là trở về với lại chính cái bản tâm của mình. Cái bản tâm của mình ở đó nó gọi là một cái vùng sáng rực, nó là ánh sáng, nó là năng lực không cùng tận. Mà Đức Phật do giác ngộ mà hiện ra được tất cả những cái đó, sử dụng được tất cả những cái năng lực không cùng tận, giác ngộ chiếu sáng như vậy, phóng quang ở trong đạo Phật này nọ, từ đó mà ra hết. Thì thông thường một con người của mình do không có học Pháp, do không có tu Pháp, cho nên cái sự chết đối với mình rất xa lạ và đáng sợ. Vì vậy cái tâm thức của mình á, khi mà nó vào trong cái sự chết á, đó là bắt đầu các đất thân của mình á, đất nước lửa gió, thực sự cái tâm thức nó bắt đầu nó rút ra khỏi cái thân, thì cái hiện tượng nó hiện ra đó là cái phần mà về đất, phần nước, thí dụ như trong các cái thư, cái sách nó nói rằng là lúc đó thì cái tâm thức nó thấy mà nó bắt đầu nó quên hết tất cả cái thế giới hiện tại của nó. Nó không màng đến thế giới nữa. Nó thấy như là có một cái gọi là ảo ảnh. Như là mình đi trên sa mạc mình thấy đó. Thấy tất cả nó như là một cái hình ảo tượng như vậy. Là lúc đó là bắt đầu, theo như quyển sách nói, là cái địa đại nó rút. Cái tính chất của địa đại á, nó bị rút vào trong cái thủy đại. Rồi khi mà cái thủy đại nó lại bắt đầu rút, cái tính chất nó rút đi á, nó rút vào trong cái hỏa đại, thì lúc đó nó, cái người đó thấy có một cái gì như là một cái màn khói vậy đó. Rồi nó rút vào trong cái hỏa đại, rồi cái hỏa đại nó rút vào trong cái phong đại. Thì lúc đó người đó thấy nó như một tia lửa vậy. Xong rồi là bắt đầu nó tối. Nó tối mò đó. Là nó vào trong cái coi như nó không có tiếp xúc với cái cảnh xung quanh nữa. Nó buông tất cả. Nó buông bằng cách là nó không tác ý mà nó không còn nhớ đến nữa. Như khi mình ngủ đó, mình không còn nghĩ đến cái gì xung quanh nữa. Lúc bây giờ thì bắt đầu đến các cái thức của mình, nó bắt đầu nó rút. Thì 6 cái thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, luôn luôn nó duyên cảnh bên ngoài. Luôn luôn cái tâm đó là, cái thức đó là nó chạy ra bên ngoài, bây giờ nó rút vô. Nó xả hết tất cả, nó thu vào. Nó không còn có một cái duyên bên ngoài để kéo nó nữa đó, và nó bỏ rồi. Bắt đầu cái nó rút vào trong. Thì nó rút như vậy thì nó qua đến 8 tầng bậc như thế. 4 cái trước của tứ đại với lại 4 cái sau của các thức như vậy. Thì nó trở về lại với lại cái mình coi như là một cái bản nguyên của mình, một cái sẵn có ở trong mình đó, là cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó không có chết. Cái tâm thật của mình đó, cái tâm mà nó từ đó mà nó ra cái cuộc đời này, và cái cuộc đời nó theo nghiệp đó, mà nó mang một cái thân và một cái thế giới xung quanh nó, rồi cái tâm đó nó duyên theo cảnh với, nó khởi lên những cái ý thức, nó khởi lên những cái thức. Mình thí dụ mình thử nghĩ, nếu thí dụ mình cũng là một con người trong thời vua Tần Thủy Hoàng, thì lúc đó nó, tâm thức của mình, nhãn thức, mắt của mình, tai mũi lưỡi của mình, nghe tiếng tàu chẳng hạn, vậy thấy thì toàn là thấy cảnh ngựa rồi lạc đà với lại cỗ xe ngựa đời xưa, áo giáp cái này nọ, rồi áo theo kiểu thời xưa đó. Còn tất cả những cái mình thấy bây giờ đó, những cái quần áo bây giờ gì á, những cái thức đó nó không có. Thì đó, thì tất cả những cái thức đó mình nghĩ là mình, nhưng mà thực ra nó chỉ là cái duyên, nhân duyên khởi nhất thời thôi. Nó tan rã, nó trở lại cái tâm bản nguyên. Cái tâm bản nguyên nó của mình á, nó là cái chỗ Phật tính giác ngộ. Phật giác ngộ không phải là biết một cái gì bên ngoài. Phật giác ngộ là thấy ra tất cả những cái gì là chính mình. Thấy cái đó thì thấy mình bất tử, thấy mình không có chết. Nhận mình là những cái thức này này thì thấy mình có chết, thấy mình có sinh, thấy mình có chết. Kiếp sau mình sinh ra là một người rừng, thì rõ ràng là những cái thức của mình mà nó biết cái thân hiện giờ với những cái quần áo đời sống ăn mặc hiện giờ là nó chết. Bởi vì kiếp sau mình là người rừng như tặc răng chẳng hạn đấy đó, thì mình lại thấy mình là một cái người khác, quần áo với ăn mặc thì ở trong đó toàn nghe tiếng khỉ vượn hú gì không à. Lúc đó, đó thì mình lại thấy đó là một cái con người mình mới sinh. Thành ra nếu mình chạy theo căn cảnh thức này nọ thì mình thấy mình có sinh có tử. Khi mà nhận nó được cái bản thể chân thật đó của mình thì mình bất tử. Thành ra giải thoát khỏi luân hồi sinh tử là phải giác ngộ như vậy. Còn cứ lập một cái đời sống là giữ lấy nó, mình cũng muốn giữ cái thân này của mình, cái những cái thức này của mình, những điều mình nghe, những điều mình thấy hiện giờ của mình nó còn mãi á, cái điều đó là một vọng tưởng, không thể được. Bởi vì tất cả những cái này của mình nó là chỉ là kết quả của những nghiệp nhân đời trước thôi. Nên chính vậy mà trong đạo Phật nó mới mở cái con đường bất tử, gọi là con đường giải thoát. Thì cái sự chết nó đưa mình đến chỗ đó. Nhưng nếu con người của mình không từng học Pháp, không từng tư duy mà tu tập và tin cái Pháp đó đó, thì khi mà nó vào cái chỗ tối mò và các thức nó rút đi, thì mình sẽ thấy đau đớn và sợ hãi. Khi cái thân này nó bắt đầu, nó chỉ còn lại cái tính chất của sự tan rã. Tại vì cái thân của mình trong đạo Phật nói nó là tứ đại. Tứ đại khi mà nó còn có hoạt động, tứ đại nó gọi là đất, nước, lửa, gió, nhưng mà không phải nó chỉ cho cái đất với cái nước hay là lửa hay là gió mà mình nhìn thấy. Nó dùng 4 cái danh từ, nó kêu cho 4 cái tính chất. Thân của mình nó giữ lại với nhau. Thực ra nó là từng tế bào, nó là từng nguyên tử, nhưng mà nó giữ, nó kết lại với nhau. Thì cái tính chất kết đó nó kêu là nước. Những chất mà nó có một cái bề, một cái khoảng không gian rộng để nó có thể gọi là xúc chạm được, cái đó là địa. Những cái tính chất như vậy á, nó cấu kết với nhau. Rồi đồng thời cái tâm thức của mình á, trong cái lúc nó nhập thai á, nó quyện, nó pha vào trong cái tinh huyết của cha mẹ á, nó lấy đó là thân của nó. Cho nên cái thức nó dính hẳn vào trong đó, nó dính như là một đó. Thì lúc bây giờ đó, cái thân của mình á, nó trở nên là nó không có lìa, nó không có rời ra. Nó cứng lại. Và nó nhờ cái bốn cái tính chất đất nước lửa gió, với nó nhờ cái tâm thức chấp thọ. Ngày nào bắt đầu đất nước lửa gió nó không hoạt động nữa thì lúc bây giờ nó sẽ rã, thân mình nó rã rồi. Thành ra đất đi đường đất, nước đi đường nước, lửa đi đường lửa, gió đi đường gió, thân mình bắt đầu rã và tâm thức của mình nó không giữ lấy nữa, thì cái thân nó cứ tự nhiên mà nó rã theo cái ý nghĩa tự nhiên. Thì như vậy là cái sự chết nó hiện ra. Thì mình không học, không tu thì mình sợ hãi. Mình sợ hãi thì lúc bây giờ ở trong cái tâm thức của mình nó có rất nhiều những cái năng lực của nghiệp nhân của nhiều đời. Những cái năng lực đó nó khởi lên. Và nó thành ra là quả báo của đời kế tiếp. Thì thông thường mình sợ một điều gì thì mình nằm mơ, mình thấy cái cảnh nó ra. Mình có một điều lo âu gì đó, thì ở trong tâm thức của mình nó có nhiều cái cảnh, nó có nhiều cái nghiệp nhân đó, nó cộng với cái lo âu, nó thành ra những cái cảnh của giấc mơ. Cho nên khi mà tâm của một người tu tập mà chưa có thanh lọc được hết cái tâm của mình á, trong tâm mình nó còn có cái lo âu, sợ hãi, nó xuất phát từ chấp ngã, từ nhiều đời, nhiều kiếp á, nó xuất phát từ tham sân si á, mà mình chưa có thanh tịnh được nó hết á, nó cứ chờ sẵn như vậy. Mình có một cái nỗi sợ nào một cái á, thì bắt đầu nó bắt vô cái nỗi sợ đó của mình. Cho nên nó làm cho tâm thức mình á, không có nhìn thấy được cái bản chất giác ngộ của mình nữa. À, lúc đó là cái người chết nó không có nhận ra được cái bản giác của mình. Cho nên những người nào có học có tu á, thì cái người ta giúp mình á, người ta mới nói vào tai của mình, người ta hướng dẫn của mình cho cố gắng mình nhớ lại để mình đi sâu xuống, mình đi sâu đến tận cái bản thể giác ngộ của mình, để cho mình đừng có bị cái thất niệm, bị cái sợ hãi này nó cái nó tạo ra những cái cảnh giả. Và lúc bây giờ các cái nghiệp nó bắt vào đó và nó đi theo cái nghiệp lực chiêu cảm của cộng nghiệp của cái thế giới đó, nó trở thành mình đi vào con đường tái sinh, luân hồi. Chính vì vậy mà cái người muốn thoát khỏi và biến cái sự chết nó trở thành một con đường giác ngộ, người đó phải học cái quyển sách đó, phải tu theo cái quyển sách đó. Và tu học quen rồi ấy, thì người đó cảm thấy không sợ sự chết nữa. Và lúc bây giờ và lúc chết sẽ được các đồng đạo, các đạo hữu thiện tri thức ấy, hướng dẫn, giúp cho mình đừng có thất niệm. Mình nhớ đây là chết, mình đã chết, và mình bây giờ mình phải đi, phải chấp nhận sự chết. Và mình phải theo cái mà mình đã học, đã tu, để mình đi sâu sâu, hy vọng rằng mình nhờ sự chết mà chứng ngộ. Thì nếu mà chứng ngộ thì người ta chỉ nói đến đó. Bây giờ mình hỏi tiếp, cái người chứng ngộ như vậy làm sao? Thì nếu người chứng ngộ đó tùy theo căn tính người đó, nếu mình theo Phật Pháp, nếu người đó cảm thấy đó là cái nơi an lạc nhất, người đó không có cái trong cái đời sống mình không có một cái tâm nguyện về đại thừa, thì người đó sẽ trụ vào trong cái bản giác đó, biến nó thành niết bàn. Nếu người đó có một cái tâm nguyện của Bồ Tát này nọ, thì lúc bây giờ đó, cái bản giác đó nó sẽ làm cho cái tâm nguyện nó hiển hiện ra. À, người đó có thể tái sinh trở lại để hành Bồ Tát đạo. Thì cái quyển sách đó chỉ nói là cái cứu cánh của sự chết đó là chính là sự giác ngộ. Đó là một cái quyển sách duy nhất ở trong đạo Phật mà chỉ có ở trong mật tông mới có, mà trong mật tông hiện giờ bên Tây Tạng có bốn phái, thì cái quyển sách đó là thuộc về cái phái cổ mật. Và được người ta tin rằng là cái quyển sách đó do ngài Liên Hoa Sinh viết ra. Ngài Liên Hoa Sinh viết cái quyển sách đó ra và giấu đi. Vì sau này chỉ có gọi là để ra những cái ám hiệu. Thì sau này các vị, một vị tổ đó đi tìm kiếm những cái quyển sách đó. Liên Hoa Sinh là một vị tu mật tông ở bên Ấn Độ, về sau này qua Tây Tạng để dùng thần thông để trị tất cả những cái bùa phép của bên Tây Tạng và kéo người Tây Tạng theo đạo Phật. Liên Hoa Sinh được nói là hóa thân của Phật A Di Đà. Sinh ra ở trong hoa sen cho nên gọi là Liên Hoa Sinh. Thì đó là một vị tổ của một cái phái ở bên Tây Tạng gọi là cổ mật. Phái cổ mật rất là xưa nhất. Thì quyển sách nó viết như vậy và nói người ta là về sự chết và cứu độ, sự chết biến thành sự giác ngộ. Thì giờ đây thì mình biết rằng là như vậy, một trong đạo Phật lại còn nói về vấn đề chết của các bậc A-la-hán. Các chết của các bậc A-la-hán cũng đều mang cái ý nghĩa là nhập Niết Bàn. Các A-la-hán chứng đạo và thấy ra được đâu là cái con đường thoát khổ. Thì tương đối nó cũng giống như cái ý nghĩa của quyển sách đó vậy. Nó thực sự ra là khi nào mình xả hết tất cả những cái tham sân si á, mình thanh tịnh cái tâm của mình mà hoàn toàn, gọi là Đức Phật nói dùng cái chữ là cắt đứt. Nếu mà mình kềm nó lại, nó vẫn còn có. Nếu mà mình chưa có cắt đứt được nó thì nó vẫn còn có. Đây là nhổ nó lên, nhổ hết lên, bỏ đi. Thì lúc bây giờ cái tâm của cái vị đó nó ở trong cái trạng thái thanh thoát, thoát khỏi tất cả mọi cái tái sinh và mọi cõi. Bởi vì cõi nào đi chăng nữa, cái gốc của nó vẫn là tham sân si. Từ cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc cũng vậy. Bây giờ nhổ hết cái đó rồi á, thì tâm mình nó không có dính vào ba cõi nó nữa. Thì lúc đó tâm nó ở trong một cái trạng thái thanh tịnh, an lạc, sáng suốt vô cùng. Và đó là cái lúc mà vị đó còn sống. Thì dù rằng là cái tâm rất thanh tịnh an lạc, nhưng vẫn còn cái báo thân này. Cái báo thân này nó vẫn phải chịu cái bệnh, vẫn phải chịu cái lạnh nóng của đời sống này. Cho nên khi nào nó xả cái báo thân này đi á, thì lúc bây giờ cái cảnh giới mà vô sinh á, không có tái sinh nữa đó, thanh tịnh an lạc vĩnh viễn nó hiện ra, thì nó đúng là cái bản thể của mình, gọi là Niết Bàn. Thì các vị A-la-hán như vậy á, và những cái vị mà tu theo cái quyền Tử Thư Tây Tạng đó, thì họ đều thấy là chính cái lúc chết á, là cái lúc giải thoát. Thì làm sao mà thấy sợ hãi nữa? Có nhiều vị A-la-hán không có cái tâm nguyện hộ Đức Phật Thích Ca độ sinh, không có tâm nguyện làm tăng bảo. Các vị A-la-hán sau khi chứng được quả A-la-hán rồi đó, dùng cái lực của thiền định hủy cái thân này đi. Tức là gọi là lửa tam muội tự thiêu thân mình đi để nhập Niết Bàn. Thì các vị đó nói theo nghĩa bình thường mình là tự sát đó. Nhưng mà không có tự sát vì thất vọng cái gì hết á. Nhưng mà tự sát đây tức là đã đạt đến cái cảnh giới an lạc rồi, mà bây giờ nó chỉ còn dư lại một cái thôi. Đó là cái thân này của mình, thân trong đời này. Nó gọi là lúc đó gọi là hữu dư y Niết Bàn. Có Niết Bàn rồi nhưng mà còn dư lại cái này. Thì tiếc gì mà không bỏ. Dùng để làm gì đây? Mục tiêu của mình là giải thoát. Mà bây giờ mình đạt được giải thoát mà nó chỉ còn lại cái này, tiếc cái gì? không có tham một cái gì, không còn một cái gì, chấp một cái gì là ngã ở nơi đó hết đó, thì dùng làm gì? Cho nên xả ra. Đó. Gọi là xả nó đi. Còn các vị như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đó, là vì trong những đời trước có những cái nguyện đó, theo Phật để mà hộ Phật làm tăng bảo độ chúng sinh. Cho nên các vị đó đắc quả La Hán rồi mà vẫn dùng cái thân này để làm cái công việc là đệ tử của Phật, hộ trì cho Phật độ sinh. Đó là nó theo mỗi nguyện và chỉ chờ cái lúc, đến cái lúc mà nó hết thì buông xả nó ra. Theo một cái luật tự nhiên là sự chết. Lúc nó niết bàn mình đắc được, nhập được và vô dư niết bàn. Thì như vậy mình thấy là cái pháp Phật nó đưa lại những cái ý nghĩa rằng là sự chết là một cái phương tiện rất là hay để mình nhập đến cái chỗ cứu cánh, thoát khổ. Thì mình sẽ thấy đó toàn là của những cái bậc thánh, của những người tu pháp rất là thâm sâu. Bây giờ chúng ta có thể đến trạng thái đó được hay không? Thì thấy không được. Nhưng nếu mà hỏi thẳng là chắc chắn không được, thì bảo có phương tiện nào không? Thì mình phải trả lời là có, được. Phương tiện đó là cực lạc thế giới. Mình sẽ đến sự chết bằng một cái điều rất an lạc. Bởi vì mình có con đường cực lạc thế giới. Tuy rằng mình không có những cái trí huệ mà chứng được lý vô sinh của bậc A-la-hán, mà có những cái pháp học về cái vấn đề sự chết của bên Tây Tạng chăng nữa, nhưng mà mình có cực lạc thế giới. Và có điều đặc biệt là cực lạc thế giới này dành cho chính mình, là những cái con người phàm, con người bình thường. Thì đó là mình biết để mà mình sẽ thấy sự chết để đến với cực lạc thế giới là sao. Giờ mình hết giờ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này